Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 5 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên thu hồi gần 19 hectare đất thực hiện các dự án. Khả năng miễn dịch của vaccine COVID-19 hay sau khi đã mắc COVID-19 sẽ giảm dần theo thời gian. Do đó, nếu tiêm nhắc mũi 3 và mũi 4 sẽ duy trì được miễn dịch. Đây là một trong những biện pháp tốt nhất để phòng các biến thể mới xâm nhập như BA.4, BA.5. Trong thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, tại một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Chuyên mục An toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Để có mặt bằng bàn giao cho nhà thầu thi công dự án, 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên đã thực hiện trình phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và chi trả tiền bồi thường hỗ trợ đối với 38 dự án. Tổng diện tích đất đã bồi thường gần 19 ha của 411 hộ gia đình cá nhân. Tổng số tiền đã chi trả là 284 tỷ đồng. Các dự án đã thực hiện chi trả tiền bồi thường gồm dự án đường Huống Thượng – Chùa Hang chi trả trên 26 tỷ đồng, dự án xây dựng đường Bắc Nam và cầu Huống Thượng chi trả trên 57 tỷ đồng, dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Y học Cổ truyền giai đoạn 1 chi trả gần 2,9 tỷ đồng, dự án khu dân cư số 1 xã Quyết Thắng chi trả trên 3 tỷ đồng, dự án xây dựng sân vận động chi trả 46,6 tỷ đồng. 6 tháng cuối năm, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên tiếp tục tập trung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án khu dân cư, đô thị trên địa bàn, như hai dự án khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đến xóm Cây Xanh xã Quyết Thắng, bên trái và bên phải tuyến. Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng dự án khu dân cư số 2 Quyết Thắng, khu dân cư phường Thịnh Đán và xã Quyết Thắng giai đoạn 2. Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh có kế hoạch gieo cấy 38.720 ha lúa, giảm 260 ha so với cùng kỳ năm ngoái. Phấn đấu năng suất đạt 53,46 tạ trên ha, sản lượng đạt 207.000 tấn. Nguyên nhân diện tích giảm là do bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng và một phần đất sản xuất nông nghiệp bị thu hồi, phục vụ các dự án phát triển kinh tế xã hội. Tính đến ngày 4 tháng 7, các địa phương trong tỉnh đã xuống đồng gieo cấy được trên 1.200 ha, đạt 31% diện tích. Các giống lúa được người dân đưa vào gieo cấy trong vụ này gồm TH35, TH37, SL8H, GS9, BTE1, VT404, Thiên Ưu 8, Z02, DQ11, TBR225, Hương Thơm số 7. Đây là những giống lúa cho năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu được với sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh bất thuận. Về không thời vụ, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân hoàn thành kế hoạch gieo cấy trong tháng 7, đảm bảo lúa chỗ tránh được nắng nóng và bất lợi của thời tiết. Ngoài ra, để giành thắng lợi trong sản xuất vụ mùa, cơ quan chức năng ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con nên thường xuyên thăm đồng để chăm sóc, kịp thời phát hiện và phòng trừ các loại sâu bệnh hại nguy hiểm như dày lưng trắng, dày nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân cuối vụ, bệnh bạc lá, bệnh vàng lùn, lùn sọc đen phương Nam, đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng, phát triển thuận lợi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 được tổ chức vào ngày 7 và 8 tháng 7 năm 2022. Trong kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 31 điểm thi với 658 phòng thi, trong đó có 20 điểm thi ghép. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên huy động làm thi là 2.753 người, trong đó có 1.467 giáo viên trung học phổ thông và 707 giáo viên trung học cơ sở. Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn công tác tổ chức kỳ thi theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo với các nội dung quán triệt tới các đơn vị việc tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh học tập quy chế thi, triển khai các văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi cho các tổ chức cá nhân liên quan. Đối với khối các phòng giáo dục và đào tạo, tổ chức tập huấn quy chế, hướng dẫn thi cho giáo viên các trường trung học cơ sở tham gia công tác coi thi, kể cả lực lượng dự phòng. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các trường đặt điểm thi chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho kỳ thi, phương án đảm bảo an toàn tại các điểm thi, đồng thời phối hợp với công an tỉnh khảo sát và lựa chọn địa điểm in sao đề thi, đảm bảo yêu cầu quy chế thi. các thiết bị máy móc dùng cho việc in sao đề thi được chuẩn bị đầy đủ. Việc chuẩn bị địa điểm, bảo quản các vật dụng cá nhân của học sinh trước khi vào phòng thi cũng đã được các điểm thi chuẩn bị chu đáo. Kỳ thi năm nay, các môn thi vẫn được giữ nguyên như những năm trước, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ cùng 2 bài tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Trong đó, môn ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận, các môn khác thi dưới dạng trắc nghiệm khách quan. Lũy kế từ năm 2021 đến hết tháng 6 năm 2022, Thái Nguyên có gần 200.000 người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được hỗ trợ theo nghị quyết số 68 NQCP của Chính phủ với tổng số tiền hơn 156 tỷ đồng. Trong số đó, trên 168.500 người được giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm Tai nạn Lao động, Bệnh nghề nghiệp với số tiền hơn 60 tỷ đồng. 51 người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và Tử tuất, số tiền gần 150 triệu đồng. Ngoài ra, còn có hơn 1.400 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và gần 1.000 trẻ em dưới 6 tuổi được hỗ trợ với tổng số tiền gần 5,5 tỷ đồng. Gần 6.500 người lao động ngừng việc và hơn 3.100 trẻ em được hỗ trợ với tổng số tiền hơn 9,6 tỷ đồng. Trên 19.000 người là trường hợp F0, F1 được hỗ trợ với số tiền gần 19 tỷ đồng. 71 viên chức hoạt động nghệ thuật, 72 hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ với tổng số tiền hơn 530 triệu đồng. Hơn 700 lao động tự do được hỗ trợ với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh còn có 148 hộ kinh doanh được hỗ trợ với số tiền 444 triệu đồng. 5 doanh nghiệp được Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân hơn 3,6 tỷ đồng để trả lương cho người lao động. 6 doanh nghiệp vay vốn trả lương cho người lao động bị ngừng việc với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Theo thống kê của Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố Thái Nguyên, hiện trên địa bàn có 678 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, 1.337 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ mồ côi mất nguồn nuôi dưỡng 281, trong đó trẻ mồ côi cả cha và mẹ, trẻ mất nguồn nuôi dưỡng 49 trẻ, mồ côi cha hoặc mẹ 232 trẻ. Số trẻ em mồ côi mất nguồn nuôi dưỡng của thành phố Thái Nguyên luôn được sự quan tâm trợ cấp thường xuyên hàng tháng. Trẻ mồ côi, trẻ em khuyết tật, học sinh thuộc con gia đình chính sách, con gia đình hộ nghèo, cận nghèo được miễn giảm học phí, hỗ trợ đồ dùng học tập, cấp thẻ bảo hiểm y tế và được chăm sóc bởi người thân trong gia đình và cơ sở trợ giúp xã hội. Trong tháng hành động vì trẻ em năm 2022, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức thăm tặng quà 4 trường mầm non và 15 trẻ em của các trường với số tiền 15,5 triệu đồng. Thăm tặng quà động viên 10 gia đình thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, các phường Quan Triều, Tân Long, Trung Thành và các xã Sơn Cẩm, Huống Thượng và Linh Sơn. Đây là những trường hợp trẻ mồ côi cả bố và mẹ đang sống nương tựa vào người thân, trẻ bị khuyết tật nặng, trẻ bị bệnh hiểm nghèo. Tặng trên 220 suất cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn của các phường xã trên địa bàn với số tiền 67,3 triệu đồng. Trao 50 suất học bổng cho trẻ em vượt khó học giỏi với số tiền 25 triệu đồng. Bên cạnh đó, thành phố còn hỗ trợ 600.000 đồng tiền đi lại cho 6 trẻ em khuyết tật khám hệ vận động, hỗ trợ gia đình 2 trẻ em bị tai nạn thương tích đuối nước 6 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí được trích từ nguồn quỹ bảo trợ trẻ em thành phố. Thực hiện dự án xây dựng sân vận động Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quy định về việc thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia đình, gồm ông Nguyễn Thu Thanh và ông bà Nguyễn Hoài Nam, Phạm Thanh Quý, xóm chợ xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên. 1. Gia đình ông Nguyễn Thu Thanh bị thu hồi trên 2.818m2, trong đó 1.500m2 đất ở và trên 1.318m2 đất trồng cây lâu năm cùng thửa đất ở và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 15 tỷ đồng. 2. Gia đình ông bà Nguyễn Hoài Nam, Phạm Thanh Quý xây nhà trên đất của anh trai là Nguyễn Thu Thanh và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 1,5 tỷ đồng. Ngay sau khi có các quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các gia đình trên, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Triều đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai các quyết định tại Ủy ban Nhân dân xã Phúc Triều, nhà văn hóa xóm chợ xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên và gửi các quyết định trên đến tận tay 2 hộ gia đình. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Phúc Triều và các thành phần liên quan tiến hành mời 2 hộ gia đình, ông Nguyễn Thu Thanh và ông bà Nguyễn Hoài Nam, Phạm Thanh Quý, nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng 4 lần. Lần 1, ngày 21 tháng 6 năm 2022. Lần 2, ngày 24 tháng 6 năm 2022. Lần 3, ngày 28 tháng 6 năm 2022. Và lần 4, ngày 4 tháng 7 năm 2022. Nhưng đến nay, hai hộ gia đình đều chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Các ý kiến thắc mắc của gia đình đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các cơ quan chuyên môn trả lời đầy đủ, rõ ràng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Vậy để đảm bảo tiến độ của dự án xây dựng sân vận động Thái Nguyên, đề nghị hộ ông Nguyễn Thu Thanh và hộ ông bà Nguyễn Hoài Nam, Phạm Thanh Quý khẩn trương nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Phúc Chiều, Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Phúc Chiều, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phúc Chiều và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của xã và xóm chợ xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên tiếp tục thực hiện công tác vận động tuyên truyền gia đình ông Nguyễn Thu Thanh và gia đình ông Nguyễn Hoài Nam, Phạm Thanh Quý nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trường hợp hai hộ gia đình trên không chấp hành, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Chiều xây dựng phương án kế hoạch thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai năm 2013, Điều 17 Nghị định số 43 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, khả năng miễn dịch của vaccine COVID-19 hay sau khi đã mắc COVID-19 sẽ giảm dần theo thời gian, cụ thể sau 4 đến 6 tháng. Do đó, nếu tiêm nhắc mũi 3 và mũi 4 sẽ duy trì được miễn dịch. Đây là một trong những biện pháp tốt nhất để phòng các biến thể mới xâm nhập như BA.4, BA.5. Theo giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, tiêm vaccine COVID-19 giúp con người có được miễn dịch chống lại tác nhân gây bệnh. Khi tác nhân gây bệnh vào người thì sẽ giảm mắc, giảm chuyển nặng hoặc tử vong. Thậm chí có người khi tiêm vaccine nếu có mắc thì cũng nhẹ hơn những người chưa tiêm. Ở đây chúng ta thấy rằng vaccine là vũ khí chiến lược, bởi vì trong bối cảnh các bệnh truyền nhiễm lây lan nhanh mạnh như hiện nay với biến thể SARS-CoV-2, chúng ta thấy rằng biện pháp chống lây lan nhanh hoặc là các biện pháp hành chính xã hội hoặc thuốc và các biện pháp gần như cơ bản khó đáp ứng được một cách dài. Do đó, vaccine tạo miễn dịch cho con người. Người ta có thể đi bất cứ nơi đâu mà vẫn cảm thấy an toàn. Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân nói. Trước thông tin cho rằng bị mắc COVID-19 sau khi tiêm vaccine mũi 1, mũi 2 là coi như tiêm mũi 3, giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân cho hay. Ở đây, chắc chắn rằng khi mắc thì miễn dịch có tăng lên so với tiêm vaccine mũi 1, 2. Tuy nhiên, đáp ứng của mỗi người khi mắc rất khác nhau. Chuẩn hóa hơn nữa là tiêm vaccine mũi nhắc lại, tức là tiêm mũi 3, mũi 4. Người ta thấy rằng, đối với người bị mắc mà tiêm mũi nhắc lại, tức là mũi 3, mũi 4, so với những người mắc mà không tiêm, thì miễn dịch của người đã mắc có tiêm vaccine lâu dài hơn, cao hơn. Có nghĩa là hiệu lực bảo vệ của họ cao hơn trước các biến thể mới. Cũng theo Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, ở Việt Nam, nỗ lực chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và các địa phương, đến tháng 2 năm 2022, các mũi cơ bản gần như được phủ hết. Đến nay, sau 4 đến 6 tháng, nhiều người đã tiêm hết các mũi cơ bản. Do đó, miễn dịch đối với những người này là đã giảm. Đặc biệt, trong những người suy giảm miễn dịch, người lớn tuổi còn giảm hơn nữa. Do đó, những đối tượng này cần phải tiêm nhắc lại đúng lịch, đúng liều là rất quan trọng để duy trì miễn dịch, tránh dịch xâm nhập. Khi các biến thể mới có mức độ xâm nhập lây lan như vậy, thì có thể ngăn chặn, giảm được mức độ lây nhiễm sang cho các đối tượng khác, đặc biệt là các đối tượng có nguy cơ cao. Như vậy, chúng ta cần phải thực hiện đồng bộ các mũi tiêm nhắc để vừa ngăn chặn dịch, vừa tránh được lây lan cho những người có nguy cơ cao như những người trên 50 tuổi trở lên, những người có mức độ suy giảm miễn dịch ở thể vừa và thể nặng. Những đối tượng có nguy cơ cao cần tiêm càng sớm càng tốt để duy trì miễn dịch, tránh nhiễm những biến thể mới, những biến thể chưa rõ ràng nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe, nâng cao dự phòng. Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng nhấn mạnh. Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân cũng chia sẻ, thực tế có người dân băn khoăn khi họ mắc BA.2 thì rất nhẹ, nhưng khi tiêm vaccine lại lo lắng vì bị sưng, đau, đỏ tại chỗ tiêm. Tuy nhiên những phản ứng ấy sẽ qua đi trong vài ngày. Nhưng ngược lại, trong tương lai dịch khó dự đoán thì chúng ta sẽ yên tâm hơn khi đã tiêm vaccine. Thời gian tới nếu dịch có xâm nhập thì chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống được bảo vệ và yên bình hơn. đồng thời lãnh đạo Cục Y tế Dự phòng cũng dẫn chứng như thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, biến thể phụ BA.4, BA.5 lây lan nhanh hơn biến thể BA.1, BA.2 từ 10 đến 13%. Hai biến thể này có thể thoát miễn dịch, nghĩa là những người đã mắc BA.1, BA.2 vẫn có thể mắc lại BA.4, BA.5. Cũng về vấn đề này, tiến sĩ Socorro Escalante, quyền trưởng đại diện WHO tại Việt Nam nhấn mạnh, những gì chúng ta biết đến thời điểm hiện tại là các biến thể, các nhánh BA.4 và BA.5 có khả năng lây lan nhanh hơn. Chúng ta chưa biết chính xác liệu độc lực của nó có cao hơn không, nhưng vaccine hiện tại đang sử dụng có hiệu quả chống lại các biến thể BA.4 và BA.5.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, tại một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải. Theo ghi nhận của phóng viên, vào khoảng 4 đến 5 giờ sáng hàng ngày, trên lòng đường Bến Tượng, phường Trương Vương, có rất nhiều người dân thuộc phường Túc Duyên, xã Linh Sơn, Huống Thượng mang các sản phẩm nông sản như rau, củ quả bày bán ngay trên lòng đường, gần chân cầu Bến Tượng. Mặc dù vào thời điểm này, ít phương tiện giao thông qua lại, tuy nhiên, nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông vẫn rất cao. Ông Đặng Thế Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương cho biết, trước tình trạng này, địa phương đã chỉ đạo các đoàn thể chính trị xã hội, các đơn vị có liên quan phối hợp ra quân hai đợt cao điểm xử lý, đảm bảo công tác mỹ quan đô thị, an toàn giao thông. Lực lượng công an và ban bảo vệ dân phố thường xuyên tuần tra kiểm soát tại khu vực hay tổ chức họp chợ. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được giải quyết triệt để, vì chỉ khi có lực lượng cắm chốt tại đây thì mới giải quyết được tình trạng bán hàng này, trong khi cán bộ thực hiện công tác đảm bảo về trật tự mỹ quan đô thị của phường thường xuyên thay đổi, vân vân. Điều cốt lõi đó là nhu cầu cần một nơi giao thương, buôn bán của người dân cao, nhưng chợ đầu mối Túc Duyên vẫn chưa đáp ứng được. Tại tuyến quốc lộ 3, đoạn qua khu vực xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông để kinh doanh cũng diễn ra từ nhiều năm nay, đã gây khó khăn cho người, phương tiện tham gia giao thông và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Theo quan sát của phóng viên, tại khu vực lối ra đường tròn Tân Long nhập vào quốc lộ 3 cũ, có nhiều hộ gia đình sử dụng lều tre, mái vẩy, ô dù căng, dựng choán hết toàn bộ vỉa hè, lề đường. Người mua hàng dừng đỗ xe ngay lòng đường để mua hàng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và mất mỹ quan đô thị. Mặc dù các hộ dân đã ký cam kết không vi phạm, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để kinh doanh, buôn bán và lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra xử lý, nhưng tình trạng trên vẫn không thay đổi. Là nút giao cửa ngõ ra vào thành phố, nên mật độ giao thông tại khu vực này rất lớn, đặc biệt là vào những giờ cao điểm, ngày cuối tuần. Ông Nguyễn Đức Minh, xóm 6, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, cho biết.
Cái này nhiều năm rồi chứ, người ta đi bộ về vỉa hè là không đi được. Rồi xe máy có thể lách lên vỉa hè là không lách được, cho nên thành càng tắc nhiều.
Nói chung hành lề đường nó phải quang thoáng, tất cả thứ bán hàng là mình có ý thức.
Ông Hoàng Văn Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết, địa phương đã nắm được tình trạng này và đã tuyên truyền nhắc nhở, thậm chí lập biên bản xử lý vi phạm. Tuy nhiên, khi không có lực lượng, các hộ dân lại vi phạm, trong khi lực lượng làm công tác này của xã hiện chưa có.
Không đi thường xuyên hàng ngày được. Bây giờ trên địa bàn xã thì hiện nay đã có chỉ có 2 cán bộ địa chính, không có cán bộ về trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn, đấy cũng là cái khó khăn cho địa phương. Cho nên dẫn tới cái việc mà khi mà người dân người ta phản ánh là đúng, là thực trạng là khi mà chúng đoàn của chúng tôi kiểm tra về thì là người dân là người ta không thực hiện nghiêm theo cam kết của địa phương.
Thiết nghĩ để đảm bảo đường thông hè thoáng cùng với giải pháp quyết liệt từ các cấp các ngành thì điều cần hơn hết chính là nhận thức và ý thức của người dân phải được nâng cao mới mong chấm dứt được tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán như hiện nay. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 5 ngày 6 tháng 7 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27-32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Thưa quý vị và các bạn, đuối nước là một tình trạng rất thường gặp, nhất là vào mùa hè, xảy ra trong khi tham gia các hoạt động dưới nước. Đuối nước có thể gặp ở bất cứ đối tượng nào, kể cả những người bơi thành thạo. Nếu không được cấp cứu kịp thời, xử lý đúng cách, có thể để lại các tổn thương nặng nề lên tim, phổi, thần kinh, thậm chí gây ngừng tim, ngừng thở và tử vong. Để chủ động phòng ngừa đuối nước cho trẻ em, Bộ Công an khuyến cáo dạy bơi và trang bị các kỹ năng đảm bảo an toàn và xử lý tình huống khi bơi cho trẻ, như khởi động kỹ trước khi xuống nước, cách xử lý khi bị chuột rút, gặp vùng nước xoáy, cách sơ cứu khi gặp người bị đuối nước. Đặt biển cảnh báo về những nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước như sông, suối, ao, hồ, những vùng nước sâu, nước xoáy. Đối với các bể bơi, chỉ bơi ở những nơi có người và phương tiện cứu hộ, đồng thời tuân thủ các quy định của bể bơi, khu vực bơi. Khi cho trẻ đi bơi, cần phải luôn bên cạnh, trông chừng và theo dõi trẻ. Khi đi tắm biển hay sông, người biết bơi hay không cũng chỉ nên tắm gần bờ, đặc biệt là ở biển, vì dù biết bơi cũng rất khó để bơi do sóng biển đánh liên tục. Khi phát hiện người đuối nước, cần bình tĩnh xử lý, hô hoán, kêu gọi mọi người đến ứng cứu, giúp đỡ ngay từ khi nhìn thấy nạn nhân, nhanh chóng tìm bất kỳ vật dụng nào để có thể cứu gián tiếp như cây sào, phao, áo, quần, dây nịt cho những người bị đuối nước bám vào các vật dụng này để người trên bờ kéo dần vào. Tuyệt đối không được nhảy theo cứu nạn nhân nếu mình không biết bơi và không biết cách cứu đuối nước. Khi gặp nạn nhân bị đuối nước, phải nhanh chóng đưa người bệnh lên bờ, cần bình tĩnh đánh giá tình trạng của người bệnh. Trường hợp người bệnh bất tỉnh, có ngừng tim, ngừng thở, cần áp dụng ngay các biện pháp cấp cứu, ngừng tuần hoàn, kiên trì đến khi người bệnh có nhịp tim trở lại thì nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời. Trong trường hợp người bệnh khi được đưa lên bờ vẫn tỉnh táo, tự thở được, cần lau khô, ủ ấm, đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được theo dõi và điều trị.
Chồng ơi, sao hóa đơn tiền điện nhà mình tháng này cao thế nhỉ? Mà nhà mình có mua thêm thiết bị điện nào đâu, vẫn dùng như thế.
Ôi giời, chồng đã nói với vợ bao nhiêu lần rồi, vợ có chịu thay đổi thói quen sử dụng điện cho đúng đâu. Cứ đến mùa hè là lại kêu.
Vậy chồng nói lại giúp em đi.
Đây nhá, với điều hòa bật từ khoảng 25 độ trở lên và kết hợp sử dụng với quạt. Với tủ lạnh, vợ cũng hạn chế mở, lưu trữ và cho đồ ăn nóng vào trong tủ. Chồng cứ thấy vợ nấu chè xong bỏ vào tủ cho nhanh mát. Thế là hỏng rồi.
Còn gì nữa không hả chồng?
Bình nóng lạnh thì bật trước khi dùng 30 phút vợ nhé. Và quan trọng là tắt nguồn tất cả thiết bị điện khi không sử dụng.
Dạ vậy.
Còn nhiệm vụ này là của chồng.
Là gì thế ạ?
Đó là việc bảo trì định kỳ các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Chồng sẽ chú ý thời gian 3 đến 6 tháng bảo trì một lần để vợ yêu yên tâm dùng nhé.
Vâng, em cảm ơn chồng.
Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phà cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ với hệ thống máy phà cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật pha cô uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.